Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2006. Như thường lệ, vào sáng Chủ nhật, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn.
Giờ là sao vậy?
Xuống đi. Xin lỗi các vị nha. Cái này kỳ cục quá, cái ông này đem tiền rồi nè, tiền cúng gì đó, cái giờ này kỳ quá, mà không lấy thì không được, bởi vì nhưng mà cô à, thôi nói là vậy chứ ông có đem lại giờ khác thì tôi nhận, hôm qua tôi có hẹn ha.
Dạ, chị lấy hẹn như sao? Chị kiếm khó quá, chị xin ông kiếm ngay thì chị đến giờ.
À, chứ còn làm vậy là nó hư cái đạo của tôi.
À, sao ông chỉ ký thôi, dạ. Ghi giùm cho.
Khỏi, cô dạ. Ghi, cô ký đại giùm tôi đi, cô bỏ chịu, không chịu, không xôi. Không làm vậy, ha. Hôm nay là cái buổi học thường lệ của chúng ta, nhưng nó có khác hơn thường lệ một chút là bữa nay là cái bữa học cuối cùng của cái năm ất dậu, coi như là cái buổi học này rồi sẽ nghỉ tất niên sau 4 tuần. Thì chúng ta mới học, mới sinh hoạt học tập trở lại sau cái ngày rằm tháng giêng âm lịch, thì tới cái ngày Chủ nhật sau rằm tháng giêng chúng ta sinh hoạt học tập trở lại. Xin thông báo với đại chúng như thế. Và hôm nay tôi xin có lời là gửi đến toàn thể chư liệt quỵ Phật tử nam nữ lời chúc mừng năm mới, năm Bính Tuất. Toàn thể chư liệt quỵ Phật tử gần xa, những người có học đạo, có nghe kinh, có nghe băng, có nghe giảng, tôi xin chúc tất cả các vị năm mới được dồi dào sức khỏe, bồ đề tâm kiên cố, và trong đời sống có hạnh phúc, có an lạc. Đó là cái lý tưởng của người đệ tử Phật chúng ta. Chúng tôi xin có lời gửi đến toàn thể các vị là chúc tụng như thế. Và cũng xin nói tiếp theo là cái an lạc, cái hạnh phúc, cái sức khỏe dồi dào, là cái điều đó là cái điều mà ai cũng muốn có được những cái điều như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng xin nhắc toàn thể đại chúng một cái ý tứ mà cái lúc mà ông Xá Lợi Phất mà sắp vĩnh viễn lìa trần đó, nói theo thông thường gọi là ông Xá Lợi Phất cái lúc mà sắp nguyên tịch đó, thì Đức Phật có tới thăm. Và đương nhiên là có ông A Nan đi theo Phật, bởi vì ông A Nan là thị giả thường kề cận bên Phật. Mà ông A Nan vẫn biết rằng là ông Xá Lợi Phất là đối với Đức Phật đó, là coi như là cánh tay. Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên đối với Đức Phật là trên con đường mà giáo hóa và tiếp dẫn độ thoát chúng sanh đó, thì Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên coi như là tay mặt tay trái của Đức Phật, giúp đỡ cho Đức Phật rất nhiều việc trên cái con đường giáo hóa hành đạo của Đức Phật. Cho nên là khi mà ông Mục Kiền Liên mà bị những cái bọn ngoại đạo nó ám hại, thì Đức Phật có để ý, có thấy mất mát. Và sau đó thì ông Xá Lợi Phất, ông Xá Lợi Phất lớn tuổi hơn Đức Phật nhiều, cho nên rồi cũng qua đời trước Phật, nhập niết bàn trước Đức Phật, thành Đức Phật có tới thăm. Thì ông A Nan tỏ vẻ buồn và gần như là rơi nước mắt. Ông A Nan đi theo hầu Phật. Thì Đức Phật mới nhìn qua ông A Nan nói rằng: A Nan, ông được Như Lai khen là đa năng, là kêu bằng đa văn, đa văn đấy. Đại chúng cũng khen ông là đa văn đấy. Nhưng mà ông cần phải cố gắng tinh tấn hơn nữa để mà vượt ra sanh tử, để mà vượt ra sanh tử, để mà gọi là xuất ly sanh tử. Thì tôi nhớ tới cái câu đó, cái từ đó, cái lời dạy của Đức Phật đó, nếu mình nghe bằng cái nhĩ căn bình thường của mình thì nó không có gì ghê gớm, không có gì lớn lao và sâu sắc hết. Nhưng mà cho tới năm này, cái năm mà tôi có thể nói là nhiều người tuổi bằng tôi đã chết, nhỏ hơn tôi cũng chết, còn tôi thì cũng gần chết, thì bây giờ tôi nghe cái từ đó nó khác hơn mấy chục năm hồi trước nhiều lắm. Ông Thuy, Đức Phật nói là ông Thuy là được cái tiếng là đa văn đệ nhất, nhưng mà ông phải tinh tấn hơn nữa để mà ra khỏi sinh tử. Cái lời dạy đó có nghĩa là ông nhìn thấy ông Xá Lợi Phất sắp lìa trần mà ông sụp sùi ra lệ là ông chưa ra khỏi sinh tử đấy. Cái ý nghĩa của nó là vậy đó. Vậy thì ra khỏi sinh tử là thế nào? Là vĩnh viễn không chết ư? Không phải vậy. Hiểu như vậy là sai lầm. Ra khỏi sinh tử nghĩa là mình, khi mình nhận thức được cái chân lý mọi vật là vô ngã, sắc ấm vô ngã, thọ ấm vô ngã, tưởng ấm vô ngã, hành ấm vô ngã, thức ấm vô ngã. Sắc ấm không phải là ta, thọ không phải là ta, tưởng ấm không phải là ta, hành không phải là ta, và thức ấm cũng không phải là ta. Thế thì nhìn thấy ngũ uẩn của mình là dai không. Do đó cho nên nhìn ra nhãn thức, tức là cái thấy, nhĩ thức là cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Nhãn thức không phải là ta, nhĩ thức không phải là ta, tỷ thức không phải là ta, thiệt thức không phải là ta, thân thức không phải là ta, và ý thức, tức là cái hiểu biết của ta, cũng không phải là ta. Tức là lục căn phải tự thấy là vô ngã, lục thức phải tự tư duy quán chiếu, phải thấy đó là vô ngã, nó không phải ta, không phải của ta. Và sắc không phải là ta, thanh không phải là ta, hương vị xúc pháp lục trần không phải là ta, không phải là của ta. Ông phải thường tư duy quán chiếu như vậy, rồi sau đó ông thấy được cái chân lý vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó phải vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên vấn đề sanh lão bệnh tử là tất yếu, tất nhiên là chân lý. Ông còn sùi sục khóc lóc là ông chưa vượt ra sanh tử đó, cho nên ông phải tinh tấn hơn nữa để vượt ra sanh tử. Vậy thì vượt ra sanh tử có nghĩa là phải nhận thức được cái chân lý vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh của cõi đời này, thì cái việc sống chết là rất là bình thường, rất là tự tại. Phải học như vậy. Cho nên tôi chúc các vị sức khỏe dồi dào, được hạnh phúc, được an vui, được an lạc, mà phải để ý cái vấn đề hạnh phúc, an vui, sức khỏe dồi dào không có nghĩa là trông chờ mong đợi, sống dài, sống thật nhiều, không phải cái đó. Đương nhiên là không ai muốn chết để làm gì. Nhưng mà sức khỏe dồi dào, có hạnh phúc, có an lạc, có vui vẻ trong cuộc sống, mà phải giữ chừng được cái chánh niệm trong cuộc sống cho an lành hạnh phúc. Còn thí dụ cụ thể như là những người lớn tuổi mà mình phải đi vào cái quy luật của sinh lão bệnh tử thì đừng có sùi sục, đừng có khổ lụy đau thương gì hết. Mới được như vậy mới là cái tinh thần học đạo của đạo Phật. Cái đó là cái khó đó. Còn nếu mà chúng ta thấy sanh già bệnh chết rồi chúng ta khóc lóc sùi sục rồi kể lễ vì ai đó, là chúng ta chưa có vượt ra sinh tử được. Cái chữ thoát ly sinh tử là vẫn ở trong cái sinh lão bệnh tử mà không hề có nao núng, không hề có sợ sệt. Cho nên những hàng thanh văn la hớn, các vị Bồ Tát, trong đó cả Đức Phật Thích Ca, các vị đã có Niết Bàn hữu thượng và Niết Bàn vô thượng rồi đó chứ. Có Bồ Đề hữu thượng và Bồ Đề vô thượng rồi đó chứ. Nhưng mà có vị nào không sinh tử đâu. Có vị nào mà không còn sinh tử đâu. Vẫn tử mà. Vẫn sanh và vẫn tử mà. Nhưng mà do cái tư duy, cái quán chiếu nhận thức được chân lý đó, cho nên sanh tử mà coi như không hề có sanh tử gì. Là do mình nhận thức được cái chân lý vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Đây, chỗ đó là cái chỗ mà tôi cho rằng là chúng ta đệ tử Phật là phải học như vậy. Trong như vậy rồi tự có an lành thật sự, tự có hạnh phúc thật sự. Chứ còn không để cái đó thì lại lục gian xin cầu nguyện tiền bạc cúng dường thật nhiều, 70-80 năm rồi sanh tử đau khổ vẫn là quần đau khổ tử sanh. Rồi người ta nói rằng là tu đạo Phật không có được cái gì hết. Chứ không phải vậy, tu đạo Phật được rất nhiều. Chúng ta tu phải được rất nhiều. Giống như cái này tôi có nói rồi mà hổng một lần, giờ tôi nhắc lại để các vị để ý. Cái mùa này nè, ở bên Nhật á hả, tuyết nó đóng sập nhà, chết 60-70 người. Cào tuyết xuống, rớt chết. Một lớp là tuyết là sập nhà chết bên Nhật. Tôi tính mới nói vài bữa này. Còn như bên Mỹ lúc này có những chỗ cũng đại để như vậy. Chết phủ đầy nhà, xe chạy không được. Thế là buộc lòng người ta phải mặc 5-6 cái lớp áo. Mà nếu về cái ngày mà tuyết nó tan á, thì ta phải lột lần áo ra. Ta lột một cái áo ta quăng ra thì nó nhẹ đi bớt 500 gram hoặc 1 kg. Bởi vì cái áo nặng cái đó. Ta mặc 6 lớp mà ta lột ra được một lớp thì ta quăng ra thì nó nhẹ được là 500 gram, đại để vậy đi. Mà ta lột 2 cái ta quăng ra thì nó nhẹ chúng ta được 1 ký, được 1 kg rồi. Ta lột 3 cái thì ta nhẹ được 1 kg rồi. Ta lột 4 cái ta quăng ra thì ta nhẹ được là 2 ký. Nghĩa là mình lột quăng ra mới nào thì cái cơ thể của mình được nhẹ nhàng hơn. Cái điều đó là dứt khoát là phải có. Và nếu mà lột hết áo, mang áo lạnh mà mang trong người á, thì mình trở thành một con người bình thường, không có bị mang cái gì, nó không còn nặng nề Mà trước đây mình phải mang thêm 4 kg, 6 kg chẳng hạn. Thế thì cái việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Tu hành là dứt khoát là phải có được, chứ không có được là tu sai. Không giết người. Nếu mà mình học cái đạo đây, giờ tôi nói tới cái tông nguyên vũ giới thôi, quay về nương tựa với Phật, thì ta không làm những điều ác, nói ác, thấy ác, nói ác, làm ác. Thế thì là cái nguyên nhân đau khổ, mà gọi là cái đau khổ của địa ngục đó. Chúng ta không còn bị rơi vào cái đau khổ của cái thấy ác, nói ác, làm ác, để rồi có cái sự đau khổ như là người bị hành hạ trong ngục tù, gọi là địa ngục. Thế thì quy Phật là theo Phật là có được đấy chứ. Quy Pháp là một con đường chỉ đường mở lối cho chúng ta, một con đường thẳng tắp để chúng ta đi, không có lội ở trong những cái chỗ đen tối chông gai, hầm hố, nguy hiểm. Thế thì chúng ta học chánh pháp, chúng ta phải có được cái đó rõ ràng cơ mà. Chúng ta không làm những điều sai lầm, chúng ta không tham vọng nhiều, cho nên chúng ta quay về nương tựa với pháp là chúng ta không đọa vào trong cái tâm hồn của những cái con ngạ quỷ, của cái kiếp người ngạ quỷ mong muốn thèm thuồng vô tận, đau khổ tới già tới chết mà không bao giờ thỏa mãn. Thế thì quay về nương tựa với pháp, quy pháp, không đọa vào, không sống trong cái kiếp ngạ quỷ của một con người thèm thuồng vô tận, thế là cái được đó chứ. Quay về nương tựa với tăng thì tăng dạy cho mình nhân nghĩa lễ trí tích là cái đạo lý của nhà nho, của Khổng Giáo. Còn cái mà bất sắc, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất ẩm tưởng của đạo Phật, nó còn vượt, nó còn trân trọng, nó còn cao đẹp hơn cái ngũ thường kia nữa cơ. Thế thì quy y tăng thì bất đọa bàn sanh là đúng rồi đó, sao lại không có được? Cho nên tu theo đạo Phật là phải có được. Rồi không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Nó làm cho cái gia đình của người đệ tử Phật đó hạnh phúc, an lành thật sự đó. Cho nên là tu đạo Phật là phải có được. Nói sâu hơn, kiến hoạch tư hoạch mà mình học cao hơn thì mình loại trừ bỏ cái tâm tham dục, cái tâm giận dữ, cái tâm si mê, tức là tham sân si mạn nghi quanh quanh. Thế thì mình bỏ phần nào là mình được phần nấy đó chứ. Giống như cởi áo, tôi nói nãy là cởi cái áo nào ra là quăng đi, là con người mình có nhẹ hơn cơ mà. Quăng một lớp là nhẹ được 1 kg, mà quăng 5 lần là nhẹ 5 kg. Nếu mình mặc cái áo nó dày ra 1 kg ra, mình mặc 5 cái nó mới đủ ấp. Bây giờ hết lạnh rồi, lột ra 1 cái thì nó nhẹ đi 1 kg, lột 5 cái quăng ra là nhẹ 5 kg. Điều đó là điều có Phật. Cho nên cái học của Phật là tu theo đạo Phật là phải được, dứt khoát là có được, nếu mình tu chân chánh, mình tu đúng theo lời dạy của Phật. Trở lại vấn đề mà tôi chúc tụng các vị hồi nãy, các vị phải thấy rằng cái việc an lành hạnh phúc của chúng ta là có, và đồng thời chúng ta phải để ý vấn đề ngủ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị hư nguy vô chủ, điều đó là điều cũng là điều có thiệt. Tâm thị ác nguyên hình vi tội tẩu, tâm của chúng ta nếu không khéo, không có chánh niệm, không có chánh tư duy, thì chúng ta có thể là cái ao, cái đầm để gây chứa đựng bao nhiêu tội lỗi khổ đau. Cho nên chúng ta học Phật là để ý cái đó. Bây giờ chúng ta đi vào cái bài học mà chúng ta chưa đi khỏi chưa đi khỏi cái bài là chúng ta phải nghiên cứu về cái đệ nhất nghĩa không. Thấy người nào thấy được đệ nhất nghĩa không, nhận thức được đệ nhất nghĩa không là người đó thấy được lý trung đạo. Mà người nào nhận thức được, thấy được cái chân lý, cái lý trung đạo á, thì người đó thấy được Phật tánh, thấy được Niết Bàn. Vì Niết Bàn cùng với đệ nhất nghĩa không với trung đạo, tuy là khác cái tên, khác cái danh, mà kỳ thật là một cái đỉnh cao của giải thoát giác ngộ, cái đỉnh cao cùng tột của giải thoát giác ngộ. Do vậy cho nên là tôi nhắc với đại chúng là chúng ta nên để ý tu tập cái như quyển tam muội. Chúng ta có tu tập như quyển tam muội chúng ta mới thấy được cái đệ nhất nghĩa không. Mà tôi cho rằng là cái bữa hôm nay á, cái bữa cuối năm, đồng thời tôi gửi cho các vị mỗi người một cái bài kệ mà chào mừng năm mới đó. Các vị phải tư duy thế nào, các vị thấy rằng là hữu vi pháp là không có tự tập. Đừng có đòi cái gì nhiều lắm đâu. Học cái đó, rồi tập tư duy. Tư duy tức là thiền á. Mà thiền là mình nằm hay là ngồi, ngồi đâu là chuyện của các vị, không sao hết, đừng có sợ. Nhưng mà bây giờ, chúng ta đang ở đại học trong kinh Đại Bát Niết Bàn là vấn đề đệ nhất nghĩa không, vấn đề trung đạo. Mà học đệ nhất nghĩa không và trung đạo, mà muốn thấy được cái đệ nhất nghĩa không, muốn thấy được cái trung đạo là phải tư duy về cái như quyển tâm. Tôi có thể nói thẳng với các vị rằng các vị học ngàn kinh muôn sách của đạo Phật mà các vị không để ý tu tập như quyển tâm muội á, thì giống như đi người đi coi hát. Coi hát mà kiểu ở xưa mà chúng tôi ở quê, ở cái đất thành thị thì nó có cái nhà hát, cái rạp hát, người ta đóng cửa rồi người ta bán giấy xong người ta đóng cửa. Còn cái xứ quê của tôi hồi xưa đó là gánh hát mà tới cái chợ rồi là họ bao cái giải bố, họ bao giáp vòng cái nhà lòng chợ, rồi họ hát ở trong á. Mà mình không có tiền thì cũng được coi hát, cũng được nghe hát, bằng cách là cứ đi vòng ngoài. Đi vòng ngoài cũng nghe hát đàng hoàng, chỉ có cái là không thấy rõ thôi, chứ nghe hát thôi. Thật ra cũng giống như là cái trường hợp mà mình tu ở trong đạo Phật. Tu đạo Phật mà không học, không ứng dụng, không tu tập thiền, không tu tập tư duy về về như quyển tâm muội thì giống như là đi coi hát mà không có được vào trong, tại vì không có tiền, không được vào trong, cứ đi ngoài xung quanh ngoài nó vậy, nghe hát mà không thấy được. Và có khi nghe cũng không rõ lắm, bởi vì mình đi ngoài á, đương nhiên là nó xa hơn những người ngồi trong đám hát, trong rạp hát đâu. Sự thật là vậy đó. Để chứng minh điều đó, tôi nhắc cho đại chúng để ý. Vì sao mà chư tổ của chúng ta, tổ tổ tương truyền bao nhiêu nghìn năm rồi, bài kinh nào, bài là lần tụng kinh nào, rồi các vị cũng sắp xếp cái bài Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Muôn Giai Không, gọi là độ nhất thiết khẩu anh. Cái bài đó để nhắc cái gì? Để nhắc đến mọi người, dầu học cái gì, tụng cái gì, pháp môn nào, tụng kinh A Di Đà là pháp môn tịnh độ, mà rồi cái thời pháp môn tịnh độ tụng kinh A Di Đà cũng tụng cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Trì Chú Đại Bi, rồi cuối cùng cũng có Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Trì Chú Lăng Nghiêm, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh nào, bất cứ kinh gì tùy theo cái sở thích của các vị. Nhưng mà rồi thì các vị chư tổ cũng là đưa mọi người vào ở trong cái tâm hồn của như quyển tâm bụi là cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Phải thấy cho được nhãn pháp gia không duyên sanh như quyển. Và khi mà các vị để ý mà thấy được cái tánh như quyển của các pháp, tu như quyển tâm bụi rồi là các vị sẽ thấy hữu vi pháp, không có tự tánh. Hồi nãy có một đạo hữu mới hỏi tôi, cái gì cũng không tự tánh, cái gì như quyển thì người khác người ta nói mình tu làm sao mà mình thấy như quyển vậy, người ta không thấy cái gì quyển hết trơn. Người ta nói mình khùng điên hay sao á, sinh ra sờ sờ vậy mà nói như quyển là sao. Để ý cái đó đó, thành ra là muốn thấy như quyển là phải là cái người đệ tử Phật. Cái người đệ tử Phật, cho nên tôi nói bà hổng lần rồi đó, ta nói chuyện với ai, nói chuyện với hạng người nào, người này có để ý gì về vấn đề giải thoát giác ngộ hay không, và có phải là người đạo Phật hay không. Chứ còn những người ví dụ như là cái thành phần mà trộm cắp, cho nó coi tôi đi kiếm từ chiếc xe tôi giật lên, nói chuyện với Nguyễn là sao. Tôi đi giật từ cái túi vàng của người ta giật rồi là có thể ở tù, có thể tử hình, mà tôi còn giật mà như Nguyễn sao được. Do vậy cho nên tùy cái thành phần, tùy theo cái đối tượng mình nói vấn đề như Nguyễn này, mình nói với ai và người đó là cái trình độ nó về Phật tử thì phải tu tập như thế nào, có ý chí tu tập để được giải thoát giác ngộ hay không. Bây giờ tôi nói đây là cậu nè, các vị muốn tu thiền phải không, mà cái thấp nhất là gọi là sơ thiền. Sơ thiền các vị tu một chữ thôi, ly, chữ ly thôi. Ly thì ly cái gì? À đây nè, nếu mà ly, muốn ly được mà có sơ thiền đó là phải ly tiền tài này, danh vọng này, sắc dục này, địa vị nè, tham ăn tham mặc tham ngủ tham chơi tham bời, và nói chung ha, là kể cả cái người Phật tử tại gia mà tu sơ thiền thì khó mà đạt được. Nếu có đi nữa là chẳng qua là hưởng cái hỷ lạc đó trong một giai đoạn ngắn nào của mình mà còn ngồi hoặc là còn tư duy thôi, chứ còn là không có hưởng luôn cái sơ thiền lâu được. Lâu là phải thiền định, ở trong thiền định kéo dài ngày cũng như đêm. Cho nên sơ thiền các vị có thể tu được, nhưng mà những người mà muốn hưởng được cái hỷ lạc của thiền định mà lâu dài đó, của sơ thiền đó, là phải có thời gian và phải phát tâm dũng mãnh. Chứ thí dụ như là các vị chồng con nè, vợ có nè, con cháu nè, nhiều đứa lắm, nó cứ nó kêu ông nội ông ngoại, rồi nó kêu ba kêu má, nó cứ nó hỏi hoài, thì các vị ly lúc nào, thời gian đâu mà ly. Mình vừa ly là nó vừa kéo lại, rồi nó vỗ vai mình bịch rồi bà ngoại bây giờ con muốn ăn cái bánh này, con muốn mua cái món kia, dạ bà ngoại ông ngoại nó vỗ mình bịch thì làm sao mà ly. Cho nên là muốn tu sơ thiền, sự thật là ai cũng tu được, với điều kiện là mình phải có cái không gian, phải có cái thời gian, phải có cái môi trường mình ly, thì mình nó có cái hy lạc của ly, do ly mà nó sanh hy lạc. Lúc đó chồng vợ không còn, nghĩa là chia ra ông thiền bà thiền, nó đương nhiên phải ly rồi. Thế ông muốn thiền mà bà không muốn thiền, rồi bà muốn thiền ông muốn thiền thì ly sao được, mà không được, không ly được là tức là không có cái hy lạc của sơ thiền rồi. Đấy. Nhưng mà là được, là vì ông cũng đồng ý thiền, bà cũng đồng ý thiền, thì hai người ly. Thì từ cái ly, cái ái tâm của hai người, rồi trong cái lúc mà tu thiền đó, mới ly cả cái tiền tài này, cái sắc dục này, cái danh vọng này, cái địa vị này, cái con cháu này, lúc đó ta bỏ, ta để một thời gian trống đó trong vòng 2 tiếng đồng hồ, ta sống trong thiền định. Thế là lúc đó là các vị ở trong sơ thiền đó chứ, được đó chứ, an lành thật sự đó chứ. Với điều kiện là mình có môi trường, có hoàn cảnh và mình tu tập ly. Đó là tôi nói cái thấp nhất của cái người tu sơ thiền. Ai cũng có thể có được. Nhưng mà vấn đề là nó ở trong được cái thiền định đó, mình hưởng được cái hỷ lạc đó lâu hay mau, là tùy theo môi trường, hoàn cảnh và cái khả năng tu tập của mình. Thế thì đó là sơ thiền đấy. Mình ly giai đoạn nào mình hưởng cái an lành của cái hỷ lạc của giai đoạn đó. Còn tu như nguyện tâm muội có nghĩa là cái tâm muội này là vua của các thứ tâm muội, trụ tâm ở trong cái thấy mình nhìn qua hiện tượng vạn pháp núi sông đất liền đều là tâm thấy nó là vô ngã, là vô thường, là khổ, là bất tịnh. Thế giờ tôi nhìn trời đất bao la này có mà như không có, nhưng không có mà không phủ nhận nó. Chẳng hạn như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan Ca Diếp vân vân, Đức Phật Thích Ca vân vân, những người cùng đi khất thực đó, đi tu hành đó, mà người ta trụ ở trong cái như quyển tâm muội, thì trời đất bao la như có mà như không có. Cái đó phải tu tập thôi, tùy theo cái môi trường, cái hoàn cảnh tu tập của mình, mà mình có cái an lạc lâu hay mau hay là vĩnh viễn như Phật Thích Ca đó, thì đương nhiên là có Bồ Đề vô thượng là đúng rồi. Phân tích ra lý do nào Đức Phật Thích Ca có Bồ Đề vô thượng, có Niết Bàn vô thượng, phân tích ra là đúng rồi. Thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, thân miệng ý không có lỗi. Tại sao biết rằng là ông không có lỗi? Là vì ông không có cãi cọ với ai hết á, không hề cãi cọ với ai. Vì cái gì mà cãi? Quyền lợi, tranh chấp quyền lợi, tranh chấp danh vọng, tranh chấp địa vị thì mới có cãi cọ, mới có kiện thưa. Cho đây là không quyền lợi, địa vị, sự nghiệp, vợ con, mọi gì, mọi thứ gì đều không có hết. Thế thì thân, cái điều kiện mình làm cho thân có lỗi ở đâu có? Không bao giờ có. Miệng tranh chấp cái gì, cãi cọ cái gì? Không có. Thân khẩu ý đều là không có lỗi. Do đó mà là nộ 3 món thôi, mà đây là 18 món lận nha. Vô di tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ xả, không có cái tưởng nào khác ngoài cái tưởng rỗng rang thanh tịnh như hư không. Bởi vì còn gì nữa để tưởng? Quốc thành thê tử là cái mà người ta ham nhất ở đây bỏ rồi, tự mình bỏ chứ đâu phải là ai bắt bỏ đâu. Không phải vua cha bắt buộc phải bỏ, cũng không phải là toàn dân bắt buộc phải bỏ, mà tự mình bỏ. Thế thì cái lý do nào khổ, ưu tư, phiền muộn là không có đâu. Dục vô giảm, định vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm, định vô giảm. Thì tâm hồn ở trong cái định tuệ như thế, luôn luôn là tinh tấn ở trong định tuệ như thế. Nhất thiết thân nghiệp, nhất thiết khẩu nghiệp, nhất thiết ý nghiệp, thân khẩu ý nghiệp biểu lộ ra bằng trí tuệ, chứ không có bằng dục vọng, thì làm sao có tội lỗi, có khổ đau. Cho nên cái lý do mình thấy nó rõ ràng. Bây giờ mình muốn có sự an lành, sự hạnh phúc, sự giải thoát, mình cũng phải tập như vậy thôi. Cái tốt thì mình làm, cái xấu thực hành, làm những điều gì lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh là chúng ta thấy là an lành rõ ràng vậy thôi. Ngược lại chúng ta nghĩ một cái điều gì, mới bắt đầu nghĩ thôi, làm đau khổ cho người khác hại người khác, chết chóc tổn thương cho người khác là tự nó đau khổ. Ngay cái lúc ý nghĩ chưa hành động nó đã đau khổ rồi. Do vậy cho nên là tu đạo Phật có được đó, được nhiều lắm chứ đâu phải được ít, đâu phải không được. Với điều kiện là cái người phải có tu, phải lấy cái giải thoát giác ngộ làm cái mục tiêu để hướng tới. Mà muốn như vậy là như Nguyễn Tam Muội là vua của các cái thứ tam muội, phải tập thấy cho được thủ vi pháp là không có gì. Mà muốn thấy cái nó không có gì đó thì phải nhìn vào cái vô ngã như tôi nói hồi nãy, quan trọng lắm đó. Sắc quẩn này không phải là ta, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn không phải là ta. Không phải ta, không phải của ta. Vì vạn pháp đều là vô ngã. Vô ngã thì nó chẳng có cái ta của nó, và nó cũng chẳng phải là của ta. Tu tập nó nhẹ nhàng như thế là gọi là như quyển đấy. Mình học từ lâu rồi đó. Nhìn cái bình bông này coi nó đẹp vậy chứ tự nó không hề là cái gì để có được nó, mà là trùng trùng nhân duyên tác động tương quan mà có. Vì vậy cho nên nó vô ngã, vì vô ngã cho nên cái bình bông này coi nó đẹp vậy chứ mà nó vô thường. Cho nên cuối cùng tùng sanh chi lão nhất vô sở đắc, cuộc sống của con người từ khi sinh ra tới khi già, cuối cùng rồi không ai có được một cái gì để gọi là được. Nhất tâm bất sanh vạn pháp câu tức, mình làm chủ được cái tâm mình không có sanh dục vọng đối với các pháp, thì các pháp hiện tượng vạn pháp này có mà giống như không có. Vạn pháp câu tức là coi như không có gì. Tu phải tập vậy đó. Khi mà do vậy cho nên tu như Nguyễn Tam Muội là mình thấy được cái hữu nhi pháp là không có tự tánh. Còn hữu nhi pháp mà không có tự tánh thì vô nhi pháp. Đã vô thì làm sao còn có cái gì? Vô nhi thì làm sao có cái gì? Cái mà duyên sanh ra cái có gì mà còn không có tự tánh thì còn cái hư không thì làm sao đã có cái gì? Chính trong hư không nó duyên khởi cho nó sanh ra cái có này. Mà cái có này bây giờ này mình thấy có dày đây là mà còn không có tự tánh. Phân tích cho tới vi tầng, tới lân hư tầng thì tìm ra, nhận thức ra không có cái gì đó có cái tự tánh gì hết. Rồi vui nó không tự tánh. Rồi cái chỗ đó nha, cái chỗ một bồ đề không tự tánh, niết bàn không tự tánh, Phật tánh không tự tánh, cái đó là sâu sắc lắm đó. Cái bài kệ nó sâu sắc lắm đấy. Đừng bao giờ hy vọng mình thành cái quả bồ đề là cái gì. Đừng tìm cái quả bồ đề là cái gì, đừng tìm cái quả niết bàn là cái gì, không có đâu. Mà hiểu được cái lý trung đạo thì bồ đề tự có, niết bàn tự có. Lý trung đạo là gì? Là cái đầu của mình, cái trí tuệ của mình nhận thức được rằng hiện tượng nhận pháp này có mà không phải có, không phải thiệt có, không phải có thật, không phải thiệt có, mà bảo nó là không. Đừng nói vậy, nó không phải không đâu. Đây nè, đây là đồ này là có gì sao gọi là không được. À, cho nên là cái người tu tập là như Nguyễn Tam Muội này đừng bao giờ phủ nhận vạn pháp, núi sông đất liền trời tân hoa lá cỏ bình mà cỏ cây mọi thứ là không. Đừng nói vậy, nói vậy là điên, người ta nói mình điên đấy, điên đúng rồi đó, đúng là điên, đi nhà thương điên được rồi đó. Cho nên hiện tượng vạn pháp có mà không phải là có. Vậy thì không ư? Không. Không phải không. Không, nếu mà nó không sẽ lại có đây, có bông này, có mọi vật. Cho nên không phải không. Mà không phải không thì có. Vậy thì có là có sao? có này là cái có duyên sanh như như quyển. Từ cái chỗ đó cho nên là chính cái đầu của mình là đệ nhất nghĩa không ở trong đầu mình, và trung đạo cũng ở trong cái đầu của mình, chứ đừng có tìm cái trung đạo ngoài, không có đâu. Chừng nào mình tư duy mình thấy được hiện tượng nhân pháp không phải là thật có mà vẫn có mà không phải thực có, vậy thì cái có này là cái có như như quyển. Đó là mình thấy được cái lý trung đạo đó, mình thấy được cái đệ nhất nghĩa không ở trong đầu mình đó, chứ không phải tìm cái đệ nhất nghĩa không là ở ngoài trời đâu nha. Để cái chỗ đó là cái chỗ khó. Do vậy cho nên là khi mà mình nổi giận lên rồi mình lại dùng cái đệ nhất nghĩa không này mình dằn xuống, mà khi mà dằn xuống cái cơn nổi giận rồi á thì một giây đồng hồ sau té ra, nếu hồi nãy mà mình không dằn được á thì nó đổ vỡ hết trơn cả tình cảm, cả tâm tư, cả gia đình, cả hạnh phúc. Mà bây giờ mình dằn được cái một chút xíu thì bây giờ cái đệ nhất nghĩa không nó trở về, thì rõ ràng là đệ nhất nghĩa không cái gì đó, cái giận hồi nãy đâu có, cái ưu tư, cái buồn muộn và cái giận ghê gớm, thậm chí có thể là giết nhau, mà giận được có một cái sắc na giận được thôi là bao nhiêu cái đổ vỡ đau thương ghê gớm. Tự mất mà hỏi giờ nó ở đâu, tìm không hề có. Do vậy cho nên là hiểu được cái trung đạo, hiểu được cái đệ nhất nghĩa không, nó không có ở ngoài, đừng có đi tìm bên ngoài, mà nó ở trong đầu mình, trong trí mình. Sử dụng được cái đệ nhất nghĩa không đó là mình thấy được lý trung đạo, thì mình biết là cái thật tánh của vô minh là cái tánh giác ngộ thanh tịnh giải thoát, là Phật tánh đấy. Cho nên các vị mà đọc kinh Nguyên Giác lại cái phẩm một của kinh Nguyên Giác sâu sắc vô cùng. Ông Đại Trí Dân Thù hỏi: Bạch Thế Tôn, chúng con muốn yêu cầu Đức Phật dạy cho chúng con tu một cái pháp môn nào mà của ba đời chư Phật mà tu hành mà thành vô thượng bồ đề đó, chúng con muốn học cái đó. Đức Phật nói: này Đại Trí Dân Thù, cái nhân địa tu hành của ba đời chư Phật không có tu gì hết, không có tu gì hết, chỉ sử dụng cái trí là nhận thức được rằng vô minh nó như hoa đốm giữa hư không vậy, kia đốm vậy đó, không có tu vậy đó. Ba đời chư Phật mà thành Phật đó không có tu vậy đó, chỉ biết, chỉ tư duy quán chiếu ra nhận thức rằng là cái vô minh đó nó như hoa đốm giữa hư không. Hoa đốm giữa hư không là tôi nói giống như là mấy người mà bị bệnh mắt vậy nè, thấy ở trước vậy là có một bầy ruồi vĩnh viễn ở bầy ruồi, có người thấy sợi chỉ văng ngang trước mặt đi, đâu có thấy sợi chỉ văng ngang. Thế thì sợi chỉ văng ngang đó là do con mắt của người đó bệnh mà thấy, chứ sự thật là sợi chỉ đó không hề có, thấy cả bầy ruồi trước mắt đó không hề có. Cũng như con mắt của tôi bây giờ là có những lúc này nè, nó làm cho một cái là cái mây á, cái mây trước á mù mịt ở trước mắt á, nhưng mà kỳ thật là đối với người thường ta đâu có thấy cái, nó mù mịt vậy, nhưng mà cái người già là giờ thấy nó mờ mịt ở trước mắt. Chính vì vậy mà làm cho người già nhìn không rõ, trời trong vắt như vậy đó, vậy mà con mắt người già là nhìn y như là sương tuyết buổi sáng, do vậy mà nó mờ. Thì cái vô minh nó thấy cho được cái vô minh như là tuyết mờ đó, như là bầy ruồi của người bị nhắm mắt đó, như là sự chỉ trước mắt của người bị nhắm mắt đó, nghĩa là phải biết được là vô minh như qua đốm như không. Do vậy mà Như Lai dính đoạn vô minh gọi là thành Phật đạo, chứ Như Lai mười phương Như Lai không hề có tu. Cái câu ghi gốc của kinh Nguyên Giác, cái chương đầu, cái phương pháp đó thì dạy phương pháp gọi là đốn tu và đốn ngộ, đốn chứng, đúng tu đúng chứng. Có khả năng nhận thức như vậy là cái người đó chứng bồ đề vô thượng ngay, không cần tu lâu đâu. Cho nên có người nói rằng tôi năm nay muộn quá, 50 tuổi tôi mới được nghe kinh, tôi mới bắt đầu biết tu. Người nói tôi muộn quá, 65 tuổi tôi mới biết, hồi trước kia tôi đâu biết gì đâu. Không muộn đâu, 50, 60, 70 gì cũng không có muộn hết. Vấn đề là chủng tịch, vấn đề là căn cơ, vấn đề là ly. À, khả năng của mình ly tới cỡ nào. Nếu mà mình nghe kinh rồi mà mình nhận thức được cái chân lý vô ngã rồi, chân lý vô thường rồi mà mình ly tất cả, thì tự nó có bồ đề, có niết bàn. Biết được vô minh như qua đốm như không, nghĩa là khi mà nó sinh ra tham là sân là si là mạng là nghi là thân kiến biên kiến tài kiến kiến thủ giới cấm thủ, là cái đó đó mình biết là cái đó là không phải cái của mình. Cái đó là do vô minh, là do dục vọng, là do phiền não, là do si mê mà thấy có như vậy. Bây giờ mình biết là cái đó không phải là cái có như vậy, là coi như vô minh đó đó. Các cái thứ đó nên như qua đớp trong không. Khi mà cái người mà thấy bầy rùi trước mắt mà con mắt đã lành mạnh tỏ rồi thì bầy rùi đó tự mất, đố ai tìm có cái con rùi nào. Do vậy mà chỉnh đoạn vô minh nghĩa là không còn bị vô minh. Cần phải biết được vô minh như qua đốm trong không, phải biết được cái thật tánh vô minh tức Phật, phải biết được ảo hóa không thân tức pháp thân. Cho nên kia ông cụ quyền giác thì vĩ đại lắm, ghi rốt lắm. Thành ra là cho tới năm nay vậy mà tôi thấy rằng là tôi không muốn viết thêm cái bài nữa. Tôi có lẽ bây giờ vài ba chữ tôi giảng hoài vô tận, bởi vì tôi thấy rằng cần nói tới nó luôn, nói cho các vị mà đồng thời lại nói cho tôi nữa cơ, chứ không phải nói cho các vị không. Câu nào tôi thấy cũng hết sức là sâu sắc, chữ từng câu từng ý. Do vậy cho nên tôi mới nghiệm ra Đức Phật mà hồi mới thành đạo rồi không muốn đi nói kinh đó, rất thật. Câu đó không hề có khách sáo con đó mà. Cái đạo lý nó tuyệt vời quá chừng quá độ. Mà chúng sanh thì thôi, ngũ dục lạc tràn trề, họ hút thuốc. Các cái nhà y học người ta nói 4.700 chất độc trong thuốc, mà họ hút được cái điếu thuốc mà 2.000 đồng một điếu. Họ tự hào, tự đắc, họ cho họ là sang, là trọng, là quý tộc, là giàu. Thế thì mình suy cho cùng coi có phải thật là sang, thật là trọng, thật là hạnh phúc, thật là sung sướng vậy không? Đâu có. Cái sung sướng đó là do cái dục vọng của ảo tưởng mà ra. Chứ nhìn bằng con mắt của y học, người ta thấy 4.700 cái chất độc. Cái sung sướng của những người nghiện ngập ma túy, họ sung sướng lắm đấy chứ. Không sung sướng ai hút chứ? Họ hút và sung sướng ghê gớm lắm. Mấy người mua thuốc lắc kia là 400.000 đồng viên cũng là sung sướng lắm. Uống vô lắc đã lắm. Mà họ nói họ sung sướng thiệt đấy. Nhưng mà cái người mà tỉnh, cái người mà sáng suốt, cái người đàng hoàng, có ai thích? Có thấy cái lắc đó là sướng không? Có ai thấy hút a phiện là sướng không? Có ai thấy uống rượu là ngã tới ngã lui là sướng không? Vậy mà những người đó người ta nói người ta sướng ghê lắm đó. Mà ai không làm cái đó ta nói thằng này dởm, thằng này lạc hậu, này không anh hùng, này không quý tộc, không biết hút áp phiện với người ta, không biết hút thuốc 3.000 điếu với người ta, không biết mua thuốc lắc lắc với người ta. Sự thật là những cái đó đâu có sướng. Rồi những cái thằng nó hiền lành, nó không biết kiếm như là ngàn tỷ với người ta. Để kiếm ngàn tỷ để được cái gì? Nó đau khổ thôi. Thành ra là cái học Phật rồi mình nói đạo, mình nói với ai? Nói người nào? Cái lập trường của họ, cái ý chí của họ là cái gì? Thì mình nói mới được. Còn bằng không là thôi, đừng có nói. Cho nên là thiện sư thiện trên cái quả đấm này, mặt địa cầu này giờ nó nhiều lắm. Nhưng mà tôi thì tới tuổi này rồi đó, thì tôi nghiên cứu đủ cái thứ thiền rồi đó, thì như Nguyễn Tam Muội là vua của các tâm, thử thị diệu liên hoa kim cang vương bảo giác, như Nguyễn Tam Ma Đề đờn chỉ siêu vô học, tu theo cái pháp môn là chân tánh hữu duy không duyên sanh có duy quyển, tôi như Nguyễn Tam Muội này nè, đây là diệu liên hoa, đây là một cái thứ nó mọc trong bùn mà nó vượt qua tất cả cái gì của bùn lầy của nước động. Cho nên tôi với như Nguyễn Tam Muội này là nó là một cái thứ tam muội mà diệu liên hoa. Hoa sen là cái loại mọc trong bùn lầy nước động mà hoàn toàn không có chất bùn lầy nước động ở trong hoa sen. Cái mùi thơm của nó cũng vượt ra tất cả các cái mùi thơm khác, mùi thơm nhẹ nhàng, mùi thơm thanh thoát, màu sắc và rất sức đẹp, mà nó phát xuất từ bùn lầy nước động đấy. Cho nên tu như Nguyễn Tam Muội này là đây là thử thử diệu liên quan, đây là cái hoa sen ở trong bùn lầy đây nè, đây là kim cang nguyên, đây là bảo giác, đây là cái giác ngộ mà giác ngộ quý báu vô thượng, mà nó cứng rắn như là chất kim cương. Kim cương có thể phá tan tất cả các kim loại khác không phá được nó. Cái như Nguyễn Tam Muội này nó có thể trùm thắng tất cả các cái thứ phiền não vô minh, và nó ăn trùm các thứ tam muội khác, gọi là kim ca vua bảo giác. Như Nguyễn Tam Ma Đề, Tam Ma Đề tức là tam muội đó, tu cái tam muội như Nguyễn đờn chỉ siêu vô học, búng một ngón tay vậy là vượt qua cái hàng tiểu thừa, hàng trung thừa. Thử A Tỳ Đạt Ma thập phương bạch nhập hạm nhất lộ niết bàn môn, đây là cái giáo lý, là cái kinh điển. A Tỳ Đạt Ma là giáo lý, giáo lý tối thượng thừa, mà nếu nói về đường thì nó là con đường thênh thang rộng lớn thẳng tắp. Đi vào con đường này thì không bao giờ có chông gai hầm hố, có rắn rít chuột bọ gì hết. Bởi vì con đường thênh thang rộng lớn thì cái loại hầm hố chông gai không có, chuột bọ, chó nai rồi cũng chạy ra đó chi. Bởi vì chạy ra đó là người ta sẽ bắt nó chết, cho nên nó cũng có chạy. Thế là đó là con đường thênh thang rộng lớn, sạch sẽ thẳng tắp. Nếu nói về cửa thì đây là cái cửa, đây là cái ngõ mà mười phương chư Phật đi vào cái thành đô niết bàn. Thế là Tỳ Đạt Ma thập phương bạch nhập phẩm, bạch nhập phẩm tức là mười phương chư Phật nhất lộ niết bàn môn, đi con đường này mà được vô thượng bồ đề, vào cái cửa cái cổng này, cái cửa này mà được vô thượng bồ đề. Cho nên tu như Nguyễn Tam Muội, chúng ta chưa được tu chưa được thì phải phấn đấu để đi vào cái con đường như Nguyễn Tam Muội, đi vào cái cổng, cái cửa như Nguyễn Tam Muội. Phải tu tập như thế thôi, chứ đừng có dại dục mà lại lục, mà dại dục mà đi cầu nguyện lại lục, không có được cái gì hết á. Tôi nói thẳng thân, các vị có làm tôi chết ngay bây giờ cũng không sợ. Đừng có lại lục gian sinh nhờ tâm sự nhờ thầy, không bao giờ có. Đức Phật Thích Ca thành đạo vô thượng bồ đề không hề có lại bất cứ cái tên nào ở trong cái vũ trụ này, không có lại cái tên nào, không có lại cái mũ nào. Tại sao bây giờ chúng ta phải đi lại, phải cầu nguyện cái mũ này, cái bà kia, cái ông nọ để cho được đạo là sao? Cho nên nói gạt nói láo quá trời quá đất, vậy mà đệ tử Phật không phát hiện ra cái đó. Tôi thì nói cùng cực là nói thật vậy, các vị không nghe tôi khỏi cần nói thôi, chứ còn tôi không thể chừa được cái đó, không thể chừa được. Dứt khoát là tu đạo Phật là phải hành, phải ứng dụng, phải làm, phải giác ngộ và phải tập ly. Cái sơ thiền là ly mà sanh hỷ lạc. Nhị thiền là gì? Do định mà sanh ra cái hỷ lạc. Tam thiền là gì? Là ly cái hỷ lạc đó mà có cái diệu lạc. Cái diệu lạc là cái vui màu nhiệm mà không cần có ca, có hát, có làm cái gì hết. Không cần tạo điều kiện nào hết mà tự nó có cái hỷ lạc. Đó ta gọi là diệu lạc. Tứ thiền là gì? Xả. Xả. Sơ thiền là ly, mà tứ thiền là xả. Xả và dạ, ly. Xả hết. Chúng ta đau khổ dài dài là tại vì chúng ta không xả đấy chứ. Hay nói một cách khác là tại vì chúng ta chấp, chúng ta cầm giữ, chúng ta nắm bắt, chúng ta ôm đồm. Cho nên chúng ta đau khổ trùng trùng vô tận. Tại vì cầm giữ, nắm bắt và ôm đồm gọi là chấp. Mà bây giờ muốn hết cái khổ đó là chỉ cần xả là buông ra. Thay vì ôm đồm vô bây giờ, giang tay xả ra. Xả niệm thanh tịnh địa chỉ, xả hết, chỉ còn một niệm thanh tịnh. Đó là người đạt được tứ thiền đấy. Tôi nói nó hay vô cùng vô tận cái đạo Phật của ta. Điều đó mọi người làm được, mà nếu mình làm chưa được, còn chỗ nào dấp dấp, mình phải phấn đấu. Bữa nay lỡ còn dấp dấp, mai mốt phải khắc phục cái đó. Cứ từ từ như thế mà mở. Mở y như là mình nắm một cái cuồng chỉ. Cuồng chỉ, cái cuồng chỉ nó rối á, thì mình cứ nhẹ nhẹ từ từ mà mở thôi, mở đừng vội vã. Tôi mới nói với một cái ông đạo hữu đây nè, ông nói ông nhiều vợ nhiều con, vợ có nhiều con nhiều cháu nhiều, cho nên là tu cũng cực lắm. Tôi nói không sao hết à, vấn đề là đừng có vội vã, cứ y như là cái người mà mở một cái cuộn chỉ rối vậy, cứ dựa vào hai cái mối đó nó có rồi đó, sợ là sợ không có mối. Chứ cái cuồng chỉ rối cỡ nào mà mình có cái mối rồi đó thì cứ nhẹ nhẹ chống rãi mà mở, nó bung ra to, nó bùng ra to thì mình mở nó nhanh một chút. Còn nếu mà nó thắt chặt á thì mình cứ theo đó mà mở nhẹ nhàng mà mở thì nó sẽ ra hết thôi. Cứ tập như vậy. Cái ly của chúng ta cũng vậy, chúng ta bên nay chúng ta ly mớ, ngày mai ly thêm mớ nữa, ngày mốt ly thêm mớ nữa. Tôi nhớ câu này là mà lợi ích vô cùng nên tôi nói các vị để ý. Cái ông thiền sư Nhất Hạnh đó, ông viết một cái đoạn, nhiều đoạn hay lắm, hay vô tận, nhưng mà cái câu này tôi cho rằng tôi ứng dụng mà tôi thành công vô cùng. Là bữa đó ông Bùa Tịnh Phạn ông nói: con, cha hy vọng ở nơi con, đặt niềm tin ở nơi con nhiều lắm. Phụ hoàng có một mình con thôi chứ có ai nữa đâu, con là con duy nhất. Mà sao cha thấy con ít có để tâm mà lo việc triều đình. Những cái lần hội họp trong triều đình như thế mà cha không thấy con nói gì hết, con không tham gia, không đàm bàn luận gì về việc triều đình. Ông Thái tử Tất Đạt Đa ông nói: thưa phụ hoàng, những cái điều mà phụ hoàng nhắc nhở con nghe hết, con thấy hết và con biết hết. Nhưng mà con xin thưa với phụ hoàng, bây giờ phụ hoàng là vua đây nè, mà trong triều đình bây giờ là thượng phẩm nè, trung phẩm nè, hạ phẩm, nghĩa là cả triều đình như thế. Mà phụ hoàng là vua mà ông thượng phẩm, ông nhất phẩm đó, ông có những điều sai trái đó, rồi ông trung phẩm, rồi ông hạ phẩm, nghĩa là dài dài trong đó nó có bao nhiêu những điều bất mãn, bất bình, sai trái. Mà phụ hoàng đã là vua rồi đó mà còn giải quyết không được, sắp xếp không ổn, còn con cái địa vị của con ngày nay, con làm gì hơn nữa được. Cho nên con thấy hết, con biết hết, con có nghe hết. Nhưng mà con thấy rằng con, nếu con nói thêm vào thì chỉ thêm sự đổ vỡ mà thôi. Chứ ở trong cái giai đoạn hiện giờ con là một thái tử này chưa làm gì được. Tôi tâm đắc cái chữ đổ vỡ đó. Ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh, nói bao giây toàn là những cái tham ô, những cái móc quật, những cái là hiếp đáp, những cái là không có lợi nước an dân. Vậy mà làm vua muốn chấn chỉnh cái đó không dễ gì chấn chỉnh được. Còn con là một thái tử mà mới lớn lên vậy, mà có nói đi nữa là cũng là thêm sự đổ vỡ mà thôi, chứ không làm gì được. Cho nên con có cái con đường, cái lý tưởng của con. Chứ bây giờ con có nói ra chỉ thêm sự đổ vỡ. Thành ra tôi xin nhắc cái toàn thể đại chúng, ở trong cái gia đình của các vị, người ta gọi là sống chém ở trong sống, còn cũng có khi khua, điều đó là đúng đấy. Các vị ở trong cái môi trường hoàn cảnh của các vị không lúc nào mà thật sự được bình an trọn vẹn đâu. Chồng ý này, vợ ý kia, chồng vợ ba hai ý cộng thêm ý của đứa con trai đứa gái đều khác nhau. Thế thì bây giờ chỉ có cái cách là phải nhẹ nhàng, phải lắng lòng, mà đè nén, mà tỉnh thức, đừng có vội vã mà nói theo ý mình ra trong đó, đó mỗi người mỗi ý, mà mình vội vã mình đưa cái ý mình mà mình muốn chấn chỉnh cái ý kia đó, chỉ thêm đổ vỡ mà thôi. Mình không khéo là nó chỉ thêm đổ vỡ thôi, chứ không xây dựng được. Thành ra cái sách đọc thì nhiều lắm, nhiều ý tứ hay lắm, nhưng mà tôi ứng dụng cái chữ đổ vỡ, nếu nói ra thì chỉ thêm đổ vỡ mà chưa xây dựng được gì thì đừng nên nói. Tôi tâm đắc cái chữ đó, không khéo nói ra là nó đổ vỡ thôi. Cho nên mỗi người phải nhẫn một chút. Rồi tôi mới nghiệm ra vậy thì Đức Phật Thích Ca ông làm cái gì? Ông thấy rằng môi trường là còn là vị thái tử, hoàn cảnh của vị thái tử không thêm ý tứ gì hết, nói ra chỉ thêm sự đổ vỡ. Vậy thì ngài muốn cái gì? Ngài làm cái gì? Cuối cùng rồi ngài thấy rằng tất cả việc làm đó không làm được cái gì đâu. Cho nên mới đi tìm một cái con đường cứu dân, cứu nước, cứu nhân loại bằng cái kiểu nhất bát thiên gia phạn cô thân vạn lý du, để đem trao cho người ta cái tam quy y, cái ngũ giới cấm, cái tứ tế, cái thập nhị nhân duyên, cái là lục độ vạn hạnh, tức là mở cho người ta một con đường tự giác, tự tỉnh, tự tu, và mọi người đều tự giác, tự tỉnh, tự tu thì may ra mới có xây dựng được cái xã hội. Mà nếu như không được thì nói như thị, tánh như thị, tướng như thị, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổ, mà cứu cảnh. Còn Như Lai thì năng không nhất thiết tướng, thành giải pháp chi trí mà nhi bất năng, tức diệt định nghiệp. Như Lai khỏi cần quánh, khỏi cần đập, khỏi cần đem súng bắn, khỏi cần bỏ bom, khỏi cần đem nguyên tử sát phạt, khỏi cần đem máy bay tàn hình để mà tàn sát, khỏi. Đấy, cái ông tướng, ông tá gì đó mà lái máy bay trực thăng mà cứu được là 10 người ở Mỹ Lai, còn đó, còn bao nhiêu người kia giết chết 500 người một lượt, nước Mỹ được cái gì? Làm được cái gì cho nước Mỹ ngày nay đấy? Cuối cùng rồi cũng quê cả làng vậy, rồi cũng bắt đầu phải tương thân tương trợ trên thế giới làm lành với nhau mà ăn thôi, chứ giết được cái gì? Cho nên là từ cái chỗ đó mình mới thấy rằng là không có dễ gì đâu. Năng không nhất thiết tướng, thành giải pháp cho trí duy bất năng, tích diệt định nghiệp. Mình đừng hy vọng mình làm cho người ta được hết đâu, có được. Nhân như thế nào, duyên thế nào, quả như thế nào, báo như thế nào, người ta như thế, cứ để cho người ta. Năng tri quần sanh chi tánh, cùng ứng tiếp sanh tử chi sự, duy bất năng quá đạo vô duyên. Như Lai có thể biết căn bánh của chúng sanh nhiều lắm. Như Lai có thể biết việc quá khứ hiện tại Như Lai. Nhưng mà những chúng sanh nào mà không có duyên thì thôi, Như Lai không có dạy dỗ được. Do vậy cho nên những người nào Như Lai dạy dỗ không được, Như Lai cũng chẳng có buồn. Và người nào Như Lai dạy dỗ được, Như Lai cũng chẳng có thích thú hàm hố. Tại sao vậy? Bởi vì Như Lai đâu có muốn thâu đệ tử để tôn gì đâu. Dạy là vì muốn cho chúng sinh, đem lại sự an lành, sự hạnh phúc cho chúng sinh, cho loài người mà dạy. Như Lai không có thích đệ tử đệ tôn, không có thích thâu đệ tử để làm của riêng cho mình. Cho nên những chúng sanh nào mà vô duyên thì Như Lai không độ được, Như Lai không hề có buồn. Năng độ vô lượng vô số, chúng sanh như bất năng độ tận chúng sanh giới. Như Lai độ được chúng sanh nhiều lắm đó. Nhưng mà cái thế giới của chúng sanh vẫn là muôn đời thế giới của chúng sanh. Bởi vì ngày nào mà hễ có mặt trời thì ngày đó có, lúc đó là có ban ngày, mà có ban ngày rồi thì phải có ban đêm. Phải có ban ngày rồi có đêm, có dương thì phải có âm rồi thì phải có dương, có xấu rồi thì có tốt ở trong cái xấu. Do vậy cho nên là ta học kỹ đó đó, chúng ta đừng có không có vội vã gì hết, cũng không có gì sầu muộn, không có gì đau thương. Lo là lo chung vậy, mà được tới đâu thì được, mà không được thì Như Lai chẳng có gì buồn phiền. Mà cái chỗ đó là thành ra là tóm tắt lại, muốn cho nó nhẹ nhàng đó là phải tu tập như quyển. Tôi cho là tôi ghi trong cái bài đó, như quyển tâm muội là vua của các thứ tâm muội. Như quyển tâm muội là con đường thanh thang rộng lớn, ba đời chư Phật đi cũng đường đó mà tới thành đô Niết Bàn. Như quyển tâm muội là cửa ngõ của ba đời chư Phật vào Niết Bàn. Mà mười phương Như Lai tu tập trong cái nguyên giác nói tôi nói hồi nãy đấy, mười phương Như Lai không hề có tu tập cái gì cực khổ, chỉ cần biết vô minh không có thật, vô minh như hoa đốm trong không. Người biết được cái thật tánh của vô minh là cái tánh thanh tịnh, là Phật tánh đấy, thế là người đó là người thành tựu được đệ nhất nghĩa không, thành tựu được như như quyển tâm muội, thành tựu được là trung đạo đệ nhất nghĩa đấy. Đây để cái đó. Thế thì là hôm nay là cái bữa tất niên tôi thành thật và mong mỏi các vị để ý cái bài đó, và mọi người để ý về cái như quyển tam muội trên bước đường học đạo hành đạo của chúng ta. Còn nếu chúng ta mà không phấn đấu nổi thì chúng ta còn bị ràng buộc thôi. Còn cái việc mà cầu nguyện giáng sinh là lục là phải dứt khoát, không có giáng sinh là lục cầu nguyện. Phật Thích Ca của chúng ta không hề là lục bất cứ một tên nào, mà vẫn có bồ đề niết bàn vô thượng cho tới ngày nay chúng ta tu học đó chứ. À, chỗ đó là cái chỗ khó nghe, khó hiểu, khó hành, mà nghe được, hành được, hiểu được, hành được. Đó là cái người cúng dường pháp là cái đó. Chứ cúng dường trung pháp, cúng dường tối, trong tất cả sự cúng dường cúng dường pháp là ưu việt hơn hết. Mà cúng dường pháp là cái gì? Là những cái kinh khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được, đó là người cúng dường Phật. Cúng dường tối thượng trong tất cả sự cúng dường. Nâng đây được rồi ha. Còn nghe Đức Phật dạy đâu đây? Cái này hỏi cái này có đâu rồi đấy. Ông Phật này cũng là đẹp đấy chứ. Cho tôi xem nha. Là sao hả? Cô qua đây. Cô Diệu Quang á hả? Sao cô Diệu Quang không nói? Vậy hả? Chưa đưa hả? Chưa thưa hả? Cô Diệu Quang đâu? Đẹp ơi Phật, thiệt là đẹp. Ô, Phật thiệt là quang minh tướng hảo. Ô Phật đẹp ơi. Ôi Phật đẹp quá.
Cái quan mặt chỗ khác gì quá mà thấy được mặt.
Cô Diệu Quang đâu? Nói sao đây cô Diệu Quang? Quang ông. Đấy. Đại chúng để ý, để đó cô. Được rồi, để ra. À, như là Thế Tôn á, nằm như thế này cũng không rời thiền định đâu nha. Cho nên là tôi muốn nói rằng là thiền không bắt buộc phải ngồi. Mà Như Lai mà khi mà nằm như thế này cũng không rời thiền định. Vấn đề trong tứ thiền á là một là ly, mà sao thấy lạc, hai là định, ba là xả, bốn là xả niệm. À, do vậy cho nên là các vị có thể tư duy thoải mái, học kinh, nhớ kinh, ứng dụng hành, tư duy thoải mái, kể cả nằm giống như Đức Phật. Chứ đâu phải nằm vậy là không còn là Phật nữa đâu. Đấy cái chỗ đó.
Theo thầy có gì gửi tặng thầy Phật. Con xin phép nói chị chứ.
À nói đi.
Dạ.
À nói đi.
Cái này thầy.
Cái nào thầy? Cái này.
A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, nam nữ, xin thưa quý vị ni sư và tất cả quý vị, chúng tôi ở trong lớp học xin công bố là ngày 22 tháng chạp chúng tôi có tổ chức lên thầy để dự cái lễ tất niên gọi là ăn mừng một năm theo thầy học Phật, nên chúng ta lên người cùng đàm đạo công nghiệp tất cả trong lớp cũng như ai có những gì muốn cần thầy chỉ dẫn thì cùng bữa đó cùng đi. Vậy sau buổi giảng này là quý vị nào đi cùng bước trái qua đây để đăng ký cho chúng tôi một chiếc, chúng tôi sẽ lo xe cho quý vị đi. Ngày 22 7 giờ sáng A Di Đà Phật, kính mời quý vị.
A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ hiện đạo vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện